Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 25 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội Uganda chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày thành quả thiêng liêng của việc làm phúc cầu cho những người quá cố. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc bổ nhiệm giám mục trong Giáo hội Công giáo ngày nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco trả lời thư của các trẻ em viết cho Ngài và thư được gộp thành một cuốn sách sẽ được xuất bản. 31 lá thư viết tay có kèm theo hình vẽ do các trẻ em từ 6 đến 13 tuổi từ nhiều nước gửi đến Đức Thánh Cha và được Ngài trả lời. Thư của các em và các thư trả lời của Đức Thánh Cha được cha Antonio Spadaro dòng tên và ông Tom Grad thuộc nhà xuất bản Loyola Press ở Mỹ gộp thành một cuốn sách duy nhất với tựa đề Đức Giáo Hoàng Francisco thân mến, con muốn được một bữa ăn nhẹ với Ngài. Sẽ được nhà xuất bản Loyola ấn hành vào tháng 3 năm tới 2016 tại Mỹ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Sách được ấn hành đồng thời tại Italia, Tây Ban Nha, Mexico, Ba Lan, Philippines và Ấn Độ. Sách này có nội dung đại diện cho 6 đại lục và 26 quốc gia, kể cả Albania, Syria, Trung Quốc, Kenya và Hoa Kỳ. Mỗi miền có sự nhạy cảm khác nhau. Cuốn sách nói lên nhiều đề tài và quan tâm chung như lòng yêu mến sâu đậm đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, sự tò mò về đời sống của Ngài, lo lắng về đời sau, một cảm thức mạnh mẽ về mặt xã hội, cũng như dưới khía cạnh thần học, tầm quan trọng của gia đình, ước muốn được thấy và lắng nghe. Các thư trả lời của Đức Thánh Cha cho thấy xác tín của Ngài, theo đó, các trẻ em chính là tương lai và cần lắng nghe tiếng nói của các em.
Chestokova, Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan kêu gọi tiến tới một nền hòa bình công chính theo quốc tế công pháp cho Ukraine. Trong tuyên ngôn chung ký và công bố chiều ngày Chúa Nhật 22 tháng 11 vừa qua tại Chestokova, hai vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan, Đức Hồng Y Reinhard Marx và Stanislaw Gadecki, tuyên bố ủng hộ những cố gắng của cộng đồng quốc tế trong việc vãn hồi hòa bình cho Ukraine, đồng thời kêu gọi từ bỏ mọi hình thức gây hấn. Các giám mục cũng khẳng định rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bị vi phạm trắng trợn do các thành phần đòi ly khai với sự hỗ trợ của Liên bang Nga. Tham gia các cuộc xung đột ở miền Đông và miền Nam Ukraine, ngoài các lực lượng địa phương còn có các chiến binh đến từ nước ngoài. Các giám mục Ba Lan và Đức gặp gỡ nhau nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố các trao đổi các thư hòa giải giữa hai hội đồng giám mục. Trong tuyên ngôn, hai vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng đòi các giáo hội tại Đông Âu đứng trước một nghĩa vụ khó khăn, không để cho mình bị lôi kéo vào những chính sách lợi lộc quốc gia và còn chứng tỏ sự đáng tin cậy của sứ điệp Kitô. Các giám mục tuyên bố, trong tư cách là giáo hội công giáo tại Đức và Ba Lan, hết sức góp phần bắt những cây cầu để vượt qua những hố sâu của sự thù nghịch.
Nairobi, Đức Hồng Y John Njue, Tổng giám mục Nairobi, thủ đô Kenya, kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi vào ngày mai 26 tháng 11. Trong lá thư gửi tất cả các giáo xứ thuộc quyền và được Liên hội đồng Giám mục Đông Phi phổ biến trên mạng, Đức Hồng Y Njue viết, tất cả mọi người dân Kenya và nước ngoài sống tại đây, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, chủng tộc và giai tầng xã hội, đều được mời tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn được gặp thật đông đảo dân Kenya trong cuộc viếng thăm của Ngài. Vì thế, Ngài khuyên các tín hữu Công giáo và những người thiện chí đến gặp Ngài. Để đáp lại ước muốn của Đức Thánh Cha, Tổng giáo phận Mombasa, lớn thứ hai ở Kenya, đã quyết định tổ chức một đoàn xe hòa bình giới trẻ, gồm 16 xe buýt, tiến về Nairobi ngày hôm nay, 25 tháng 11. Mục đích là để cổ võ hòa bình qua sự động viên giới trẻ. Ban tổ chức đoàn xe sẽ tổ chức kinh nguyện giữa các tín hữu Kitô và gây ý thức nơi dư luận ở vùng duyên hải Kenya, vốn đã chịu nhiều cuộc tấn công của những nhóm Hồi giáo cực đoan, chống lại dân chúng và các nơi thờ phượng. Khi đến Nairobi, các bạn trẻ sẽ được Đức Giám mục bản quyền Martin Kivuva đón tiếp.
Bamako, Đức cha Jean Yerbo, Tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali, bên Phi Châu, cho biết nạn nghèo đói và thiếu viễn tưởng tương lai tạo nên môi trường thuận tiện để nhóm khủng bố Thánh chiến Hồi giáo chiêu mộ người trẻ đi theo họ. Mali tiếp tục ở trong tình trạng khẩn trương kéo dài 10 ngày sau vụ nhóm khủng bố chiếm khách sạn Radisson ở thủ đô Mali, bắt giữ 170 người trước khi bị các đội quân biệt kích tấn công hôm 20 tháng 11 vừa qua. 21 người chết, trong đó có 3 tên khủng bố, 3 tên khác tẩu thoát và đang bị truy nã. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Yerbo nói, từ 2 năm nay, Mali ở trong tình trạng nạn Hồi giáo cực đoan hoành hành. Luồng gió thổi qua nước này cũng giống như tại Niger, Nigeria và Cộng hòa Chad và những nước có đông người trẻ. Họ trở thành những con mồi dễ dàng cho trào lưu cực đoan nhờ tiền bạc và những lời hứa hẹn. Theo Đức cha Yerbo, cộng đồng quốc tế cần giúp đỡ Mali, nhất là để giáo dục người trẻ, giúp họ tìm được giải pháp cho vấn đề thất nghiệp. Nhiều người trẻ đi theo các lực lượng Hồi giáo cực đoan vì họ không thấy có viễn tượng tương lai tại đất nước của họ. Họ gạt qua một bên các giá trị căn bản của sự sống chung và tôn trọng lẫn nhau.
Mặt khác, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện văn đến Đức Tổng giám mục Bamako để chia buồn về vụ khủng bố tại đây. Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha Francisco hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình đang chịu tang tóc và nhân dân Mali. Ngài phó thác các nạn nhân cho lòng từ bi của Thiên Chúa, xin Chúa đón nhận các nạn nhân trong ánh sáng của Ngài. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ cảm thông và liên đới với những người bị thương và gia đình họ, xin Chúa ban ơn an ủi và khích lệ họ trong cơn thử thách. Sau cùng, Đức Thánh Cha quyết liệt lên án bạo lực mù quáng này và cầu xin Chúa hoán cải các tâm hồn cũng như ban ơn hòa bình.
Bangui, người Hồi giáo ủng hộ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Trung Phi, nhất là họ vui mừng vì Ngài đến thăm đền thờ lớn của Hồi giáo ở thủ đô Bangui. Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 11 vừa qua tại Bangui, tổ chức liên minh Seleka gồm đa số người Hồi giáo khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội nhân dân Trung Phi cần nắm bắt để vãn hồi hòa bình, sự đoàn kết trong xã hội, tình thương và tha thứ. Tổ chức Hồi giáo này cũng bày tỏ xác tín cần khích lệ đối thoại chấm dứt nạn biển thủ công quỹ và hoạt động để thiết lập những cơ chế đồng thuận, tiến hành các cuộc bầu cử tự do và đáng tín nhiệm. Liên minh Seleka kêu gọi dân chúng Trung Phi, đặc biệt kêu gọi các tín đồ Hồi giáo đến đón tiếp Đức Thánh Cha mà họ gọi là người hòa bình và có tinh thần cởi mở. Sự đón tiếp đông đảo dành cho Đức Giáo Hoàng chứng tỏ các vấn đề của đất nước Trung Phi không thuộc lãnh vực tôn giáo, nhưng do sự quản trị kém và loại trừ.
Mặt khác, đứng trước những tin tức nói rằng các cơ quan tình báo của Pháp cảnh giác về những nguy hiểm đe dọa Đức Giáo Hoàng tại Trung Phi, Chalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, chúng tôi không thấy có những yếu tố mới đáng lo âu, vì thế chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ tiến hành như đã dự định. Đức Thánh Cha nồng nhiệt hy vọng mang sứ điệp hòa bình của Ngài cho dân chúng. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm 23 tháng 11, Chalom Bakdi cũng trả lời nhận xét của giới báo chí nói rằng sẽ không có nhiều tín hữu đến Roma trong năm thánh lòng thương xót vì lý do an ninh. Cha nói, năm thánh không phải là một sáng kiến nhằm lôi kéo thật nhiều người đến Roma. Đó là một sáng kiến tinh thần và tinh thần năm thánh được phổ biến trên toàn thế giới. đối với các tín hữu không cần phải đến Roma để được những thiện ích thiêng liêng của năm thánh, các cửa năm thánh sẽ được mở tại bao nhiêu nơi trên thế giới. Cha Lombardi nói thêm rằng, qua nhận xét này tôi không muốn nói dân chúng đừng đến Roma, ai muốn đến thì cứ đến, nhưng trong một tinh thần hoàn toàn tự do và do nhận xét riêng của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội Uganda chờ đón Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 25 tới 30 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị vài nét về giáo hội và đất nước Uganda. Uganda rộng hơn 241.000 cây số vuông, có 35 triệu dân, 50% dưới 15 tuổi, gồm nhiều chủng tộc khác nhau như nhóm Khoisa Dini, Epikmoidi, không sống về nghề nông, cộng thêm với các nhóm sống về nghề nông và chăn nuôi đến từ miền Bắc và miền Tây. Trong vùng Trung Nam có các nhóm Bantu đến từ Cameroon và Đông Nigeria, trong khi vùng Đông Bắc có các nhóm Nilotico và Sudan. Nhóm Bantu chính và đông nhất là Ganda hay Baganda, sống chung quanh hồ Victoria, là hậu duệ của một trong các vương quốc hùng mạnh nhất vùng là Vương quốc Buganda. Hiện nay nhóm Ganda chiếm 17% tổng số dân và là nhóm mạnh nhất trên bình diện chính trị. Các nhóm Bantu khác là Niankole hay Baniankole chiếm 9,5%, Soga hay Basoga chiếm 8,4%, Kiga hay Bakiga chiếm 7%, Gisu chiếm 4,6%, Nioro chiếm 3%, Rwanda và Toro. Các nhóm Bantu này chiếm hơn 50% tổng số dân Uganda. Bên cạnh đó, còn có các nhóm chủng tộc phát xuất từ Sudan và vùng sông Nilo sống tại miền Bắc. Trong các nhóm này, đông và có ảnh hưởng chính trị mạnh nhất là nhóm Lango chiếm 6%, Akoli chiếm 5%, Tezo chiếm 6%, Karamojong và các nhóm nhỏ khác như Lendu, Alur, Zopodola, Madi, Lukbara và X chiếm 4%. Trong số những nhóm không phải phi châu, đông nhất là nhóm gốc Á Châu, tiếp theo là nhóm châu Âu và Ả Rập. Với nhiều chủng tộc như thế, người dân Uganda nói khoảng 40 thứ tiếng khác nhau, đa số thuộc hai gia đình ngôn ngữ phi châu là Bantu, gia đình Niger-Congo, khiến cho Uganda giống vùng còn lại của vùng Trung Nam phi châu, trong khi các nhóm sống tại miền Bắc Uganda nói các thổ ngữ Sudan và sông Nilo. Cũng giống như các quốc gia vùng Phi Châu Nam sa mạc Sahara, tình trạng đa ngôn ngữ này khiến cho Uganda chọn hai tiếng chính là Anh và Swahili trong việc giao dịch và hành chánh. Anh ngữ vẫn là ngôn ngữ chính sau thời thuộc địa, tuy chỉ có một số ít dân nói thông thạo, trong khi tiếng Swahili đã chỉ được tuyên bố là ngôn ngữ chính vào năm 2005, tuy dưới thời Tổng thống Idi Amin hồi thập niên 1970, nó đã được coi như ngôn ngữ chính của Uganda.
Trong số các tiếng nói phổ biến bên Uganda, có tiếng Luganda là một ngôn ngữ Bantu được 4 triệu dân sử dụng, đặc biệt trong hai vùng Buganda và Kampala. Các ngôn ngữ khác được sử dụng là Soga với 2 triệu người, Inkiga 1,6 triệu người, Mazaba 1,1 triệu người và Niankore 2,3 triệu người. Trong số các ngôn ngữ gốc Sudan và sông Nilo có tiếng Acholi với 1,2 triệu người sử dụng, Lango 1,5 triệu và Tezo 1,6 triệu người. Sự kiện đa chủng tộc cũng đi đôi với hiện tượng đa tôn giáo tại Uganda. Kitô giáo chiếm 85%, trong đó có 45% Công giáo, 36% Anh giáo, Hồi giáo Sunnit chiếm 12% và 2% theo các đạo cổ truyền Phi Châu, trong khi các nhóm tôn giáo khác chiếm 0,7%, đa số là Ấn giáo. Cũng có một cộng đoàn Do Thái gồm 500 người, đó là nhóm Abba Yudaya. Chủng tộc cổ xưa nhất sống tại Uganda là người Toa, một dân tộc Luồng Pygmê. Cách đây 2.000 năm, người Băng Tu đuổi người Toa, nhưng sau đó các nhóm Băng Tu lại bị các chủng tộc du mục và chăn nuôi gốc vùng sông Nilo lấn át. Xung đột giữa hai bên kéo dài rất lâu. Vào thế kỷ 15 có các vương quốc thành hình tại miền Nam, nổi tiếng nhất là vương quốc Buganda. Các vương quốc khác là Ankole, Bunyoro và Toro. Các nhóm gốc sông Nilo sống tại miền Bắc vẫn là các thực thể có các chiều kích nhỏ hơn. Trong thế kỷ 20, người Ả Rập buôn ngà voi và nô lệ thành lập một mạng lưới các tiền đồn thương mại trong vùng Đông cũng như vùng Đại Hồ. Hậu quả là dân chúng của một số vùng theo Hồi giáo, trong khi các nhóm khác vẫn duy trì các tôn giáo cũ. Vào khoảng năm 1860, hai nhà thám hiểm người Anh là John Hunding Speaker và James Augustus Grant đã khám phá ra các nguồn của sông Nilo. Trong cùng thời đó, Âu Châu cũng bắt đầu biến vùng Đông Phi Châu thành thuộc địa. Các thừa sai Anh giáo đã hiện diện tại đây vào năm 1877, theo sau đó là các thừa sai Công giáo năm 1879. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã thành công khiến cho nhiều nhóm dân theo Kitô giáo. Năm 1888, Uganda được đặt dưới quyền kiểm soát của công ty Anh vùng Đông Phi Châu và năm 1894 trở thành vùng bảo hộ của Anh quốc cho tới năm 1962, khi Uganda được độc lập. Trong thời thuộc địa, Uganda là vùng đất trồng bông và cà phê. Để chuyên chở hàng hóa, chính quyền Anh cho làm đường xe lửa từ Nairobi nối liền Mombasa với Kampala. Chính trong thời gian này, Uganda bị phân chia thành miền Bắc và miền Nam sông Nilo. Trong khi tại miền Nam, dân chúng sống về nghề trồng tỉa bông, cacao, cao su và cà phê. Dân sống tại miền Bắc đa số thuộc chủng tộc Acholi và Langi gia nhập quân đội.
Vào các năm đầu thập niên 1950, tiến trình dân chủ hóa bắt đầu với việc thành lập các đảng phái chính trị. Ngày 9 tháng 10 năm 1962, Uganda được độc lập. Hiến pháp dự trù một hệ thống bán liên bang dành chỗ cho các tầng lớp chính trị ưu tú. Nhưng thế quân bình giữa vua của nhóm Buganda, tổng thống đầu tiên của Uganda, và thủ tướng Milton Obote không kéo dài. Năm 1966, ông Obote đem quân tấn công dinh tổng thống và chiếm quyền. Nhưng năm 1971, Obote bị tướng Idi Amin dùng quân đội lật đổ và thành lập chế độ độc tài kéo dài trong 10 năm sau đó. Vì sợ người Acholi và Langi trong quân đội, tổng thống Idi Amin bắt đầu bách hại và tàn sát họ hàng loạt. Ông trục xuất những người gốc Á Châu và quốc hữu hóa các đồn điền và các hoạt động thương mại khác của người Anh. Trong thời gian này, căng thẳng gia tăng giữa Uganda và Tanzania là quốc gia đã tiếp đón ông Obote và các người tị nạn Uganda. Và cuối thập niên 1970, nó biến thành chiến tranh giữa hai nước. Năm 1979, binh sĩ Tanzania được phiến quân của Tổ chức Quân đội Giải phóng Uganda trợ lực đã đánh chiếm Kampala và truất phế ông Idi Amin. Sau vài nhiệm kỳ tổng thống chuyển tiếp ngắn ngủi, năm 1980, ông Milton Obote trở lại nắm quyền và bắt đầu trả thù những người ủng hộ ông Amin. Vào đầu thập niên 1980, ông Yoweri Kaguta Museveni thành lập Tổ chức Quân đội Quốc gia Kháng chiến, đặt bản doanh tại Luwero, mạn Bắc Kampala, và bắt đầu chiến tranh du kích. Năm 1983, Tổng thống Obote đánh trả với các vụ tàn sát hàng loạt trong chiến dịch Bonanza. Theo Tổ chức Hồng Thập Tự, đã có 300.000 người bị giết chết. Năm 1985, Tổng thống Obote bị tướng Tito Okello Lwuwa thuộc lực lượng quân đội giải phóng Uganda lật đổ. Ban đầu, tướng Tito đồng ý thương thuyết hòa bình với lực lượng quân đội quốc gia kháng chiến, nhưng các cuộc thương thuyết không kéo dài. Và vào tháng Giêng năm 1986, lực lượng quân đội kháng chiến đánh chiếm Kampala, trong khi các nhóm quân đội giải phóng tái tổ chức bên Sudan và ở miền Bắc Uganda, lấy tên là Quân đội Dân chủ của Nhân dân Uganda. Năm 1987, nhóm sức mạnh lưu động của Chúa Thánh Thần do bà Alice Auma Lakwena lãnh đạo cũng bị đánh bại, bà tự cho mình là nữ sứ giả của Thiên Chúa và khẳng định rằng mình có các quyền lực siêu nhiên. Sau khi thua trận, bà trốn sang Kenya. Tổng thống Museveni thẳng tay đàn áp các thành viên quân đội dân chủ của nhân dân Uganda và sức mạnh lưu động của Chúa Thánh Thần. Tháng 6 năm 1988, ông Salim Saleh, lãnh tụ quân đội quốc gia kháng chiến, ký thỏa hiệp hòa bình với lực lượng quân đội dân chủ nhân dân Uganda và ân xá cho tất cả các chiến binh chấp nhận giải giáp. Đa số các phiến quân đã chấp nhận ân xá và tổ chức này cũng giải tán sau đó.
Vào cuối năm 1987, Joseph Kony, em họ của bà Alice, tuyên bố mình có các quyền lực siêu nhiên, thành lập phong trào quân đội cứu rỗi của Chúa, rồi đổi thành quân đội Kitô cứu rỗi thống nhất, và sau cùng từ năm 1994 trở đi gọi là quân đội kháng chiến của Chúa, nhắm nắm chính quyền và cai trị theo 10 điều răn với vài yếu tố của Hồi giáo. Các cuộc tấn công của lực lượng này được Sudan yểm trợ hướng tới cả thường dân, đặc biệt là chống lại chủng tộc Acholi, là chủng tộc của Kony. Lực lượng này mau chóng mất sự yểm trợ của người dân và bị bắt buộc phải tuyển mộ chiến binh trẻ em bằng cách bắt cóc các em. Các trẻ em trốn thoát cho biết các em bị đối xử tàn tệ, bị hãm hiếp, bị giết và bị cắt chặt các cơ phận. Năm 1995, Uganda có hiến pháp mới và năm 2001 chuyển tiếp sang chế độ đa đảng, được trưng cầu dân ý năm 2005. Tổng thống Museveni đắc cử trong các năm 1996 và 2001. Tuy nhiên, trong các tỉnh miền Bắc, phong trào quân đội kháng chiến của Chúa được Sudan yểm trợ vẫn tiếp tục chiến tranh du kích. Năm 1996, Uganda yểm trợ Laurent Désiré Kabila trong trận chiến đầu tiên tại Congo Zaire để lật đổ nhà độc tài Mobutu. Từ năm 1996 đến 2003, Uganda can thiệp vào chiến tranh tại Congo, lần này để giúp các nhóm phiến quân chống lại Kabila. Trong thập niên 1990, Uganda có nhiều đụng độ với các nước láng giềng. Trong cuộc bầu cử năm 2006, ông Museveni đắc cử tổng thống lần thứ ba, cho phép ông cải tổ hiến pháp để Uganda có các cuộc bầu cử dân chủ đa đảng sau 26 năm sống dưới các chế độ độc tài. Tuy đã có nhiều tiến triển, nhưng nói chung, cuộc sống của dân chúng vẫn nghèo và các điều kiện kinh tế, giáo dục, y tế và an sinh vẫn bấp bênh và yếu kém. Lịch sử Giáo hội Công giáo đã bắt đầu ngày 17 tháng 2 năm 1879, khi hai linh mục thừa sai dòng trắng từ Tanganyika tới giảng đạo tại đây. Nhưng chẳng bao lâu sau, các thừa sai bị bó buộc rời khỏi Uganda và công tác rao truyền tin mừng được giáo dân tiếp tục. Năm 1885 xảy ra vụ bách hại các Kitô hữu. 22 vị tử đạo đã được phong chân phước năm 1920 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tôn phong hiển thánh năm 1964. Giữa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, có các thừa sai thuộc nhiều hiệp hội truyền giáo tới hoạt động tại Uganda, trong đó có Hiệp hội truyền giáo Thánh Giuse Minhin năm 1894 và các thừa sai dòng Komboni năm 1910. Năm 1923, giáo quận Tông Tòa Nilo nhiệt đới, tương đương với miền Bắc Uganda hiện nay, được giao cho các cha trông coi. Năm 1939, vị giám mục người Uganda đầu tiên được tấn phong là Đức cha Joseph Kiwanuka. Năm 1953, hàng giáo phẩm Uganda được thành lập. Năm 1969, có hội nghị các giám mục Liên Phi Châu được triệu tập với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phaolô VI là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Phi Châu. Năm 1993, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm mục vụ Uganda. Hiện nay giáo hội Uganda có 32 giám mục cai quản 20 giáo phận với 540 giáo xứ, 6.900 trung tâm mục vụ. Nhân lực của giáo hội gồm 1.827 linh mục giáo phận, 353 linh mục dòng, 561 tu huynh, 3.699 nữ tu, 1.437 đại chúng sinh và 15.864 giáo lý viên. Các thống kê cuối năm 2004 cho biết giáo hội có 428 giáo xứ, 1.352 linh mục và 2.785 nữ tu. Giáo hội điều khiển 7.050 cơ sở giáo dục và 2.748 trung tâm bác ái xã hội.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội Uganda chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày thành quả thiêng liêng của việc làm phúc cầu cho những người quá cố.
Đức cha Ercole Attuoni là tổng giáo mục giáo phận Fermo thuộc đông bắc nước Ý. Ngài qua đời cách thánh thiện ngày 31 tháng 5 năm 1941. Khi còn sống, Đức cha thường rao giảng và viết về một thói quen tốt lành vẫn được thi hành trong giáo hội công giáo tại Ý thời bấy giờ. Hằng năm vào ngày 2 tháng 11, ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, mọi gia đình công giáo, đặc biệt là những gia đình công giáo khá giả, đều dành một phần thức ăn và vật dụng để làm phúc cho những người nghèo. Công việc bác ái này được nhường lại cho các linh hồn còn bị giam cầm nơi lửa luyện hình. Và khi còn thơ ấu, Đức cha Ercole Attuoni từng sống nhờ của bố thí này vì gia đình ngài thuộc vào số những gia đình nghèo nhất trong vùng. Ercole Attuoni chào đời ngày 18 tháng 4 năm 1875 tại Stassema thuộc tỉnh Lucca, miền Bắc nước Ý. Song thân là ông Cherubino và bà Gloriosa. Ercole là một cậu bé ngoan ngoãn, chăm học và gan dạ. Nhưng gia đình cậu quá nghèo. Hằng năm vào ngày mùng 2 tháng 11, Ercole sách bị đi quanh làng để nhận của bố thí, đem về nuôi sống cả gia đình, đặc biệt trong mùa đông giá lạnh. Những gia đình công giáo giàu có làng Tassema chuẩn bị những bao hột bắp khô hoặc bột bắp, rồi để sẵn bên trong cửa ra vào. Khi các cậu bé của các gia đình nghèo đi qua, họ liền đổ vào bị cho các cậu. Bột bắp là thức ăn chính yếu của các gia đình nghèo miền Bắc nước Ý. Giống như các cậu bé nghèo khác, Ercole đi chân không, vai mang bị, vui tươi đến gõ cửa các gia đình vừa giàu có vừa tốt bụng. Đó là gia đình các bà Fracia, Betta, Luisetta và Giovanna. Đi đến đâu, cậu Ercole cũng được mọi người quý mến, đổ đầy bột bắp vào bao. Cứ mỗi lần như thế, Ercole lại lễ phép cảm ơn và thưa: xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho ông bà. Rồi khi nào túi ăn xin đã đầy ứ bột bắp, Ercole vui mừng mang bị đi thật nhanh trở về nhà. Khi về đến cửa, cậu bé la thật lớn cho mẹ và cả nhà nghe: mẹ ơi, chiếc bị đầy kín miệng, không còn chỗ để bỏ thêm một hột nào nữa mẹ à. Ngay chiều hôm đó, bà Gloriosa lấy bột bắp vừa xin được buổi sáng, chuẩn bị món ăn cho cả gia đình. Đây là thức ăn làm phúc của những người đã qua đời. Bù lại, ăn tối xong, toàn thể gia đình cùng nhau quỳ gối lần hạt mân côi và cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Và gia đình nghèo nhưng đạo đức này, từng nhận lãnh ân phúc của các gia đình khá giả, đã được Chúa thương và chúc phúc. Cậu bé nghèo Ercole được một số ân nhân trong làng giúp đỡ. Cậu xin gia nhập chủng viện và được thụ phong linh mục. Linh mục Ercole Attuoni sau đó trở thành một giám mục tài đức, giúp ích cho mọi người. Nhưng Đức cha Ercole không bao giờ quên mình xuất thân từ một gia đình nghèo, sống nhờ của làm phúc vào ngày lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Do đó, Đức cha luôn khuyến khích mọi gia đình công giáo giàu có, đừng bao giờ bỏ quên thói quen lành thánh này. Một thói quen vừa sinh ích cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình, vừa giúp đỡ các gia đình trong cơn túng bẩn. Đây là công việc bác ái rất đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài việc bổ nhiệm giám mục trong Giáo hội Công giáo ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây hơn 3 năm, ngày 10 tháng 7, 2012, Tòa Thánh lên tiếng về vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc. Theo đó, Linh Mục Giuse Nhạc Phúc Xanh bị vạt tuyệt thông tức khắc vì chịu chức giám mục hôm 6 tháng 7 trước đó mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời, Tòa Thánh kêu gọi nhà nước Trung Quốc đừng có những hành động trái ngược với tinh thần đối thoại. Thông cáo nói rằng, Linh Mục Nhạc Phúc Xanh chịu chức giám mục bất hợp pháp ngày 6 tháng 7, 2012 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nên bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật số 1382. Vì thế, Tòa Thánh không nhìn nhận vị này là giám mục của miền giám quản Tông Tòa Cáp Nhĩ Tân, và vị này không có quyền bính để cai quản các linh mục và cộng đoàn công giáo tại tỉnh Hắc Long Giang. Linh Mục Nhạc Phúc Xanh đã được thông báo từ lâu là không thể được Tòa Thánh phê chuẩn như ứng viên giám mục, và nhiều lần cha đã được yêu cầu đừng chấp nhận việc chuyển chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Thứ hai, các giám mục khác tham dự cuộc chuyển chức bất hợp pháp này cũng bị hình phạt như giáo luật chủ định. Họ phải tường trình Tòa Thánh về sự tham dự của họ tại buổi lễ tôn giáo này. Thứ ba, Tòa Thánh ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện và ăn chay để cầu cho Linh Mục Nhạc Phúc Xanh được tỉnh ngộ, cho sự thánh thiện của các giám mục và cho sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc, đặc biệt tại miền giám quản Tông Tòa Cáp Nhĩ Tân. Thứ tư, tất cả các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, các chủ chăn, linh mục, tu sĩ và giáo dân được mời gọi bênh vực và bảo tồn những gì thuộc về đạo lý và truyền thống của giáo hội. Cả trong những khó khăn hiện nay, họ tín thác hướng nhìn về tương lai, đã được nâng đỡ nhờ xác tín rằng xã hội được thiết lập trên đá tảng Phêrô và các đấng kế vị. Thứ năm, tin tưởng nơi ước muốn thực sự của nhà nước Trung Quốc về việc đối thoại với Tòa Thánh. Tòa Thánh cầu mong chính quyền Trung Quốc đừng tạo điều kiện cho những hành vi trái ngược với sự đối thoại như thế. Quả thực, một trong những chướng ngại lớn trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hiện nay vẫn là sự kiện nhà nước Bắc Kinh cản trở và không nhìn nhận quyền của Đức Thánh Cha trong việc bổ nhiệm các giám mục. Tuy nhiên, thái độ của nhà nước Trung Quốc xen mình vào việc bổ nhiệm giám mục của giáo hội chỉ là hiện tượng bất bình thường so với tình trạng chung ở các nước trên thế giới hiện nay. Tiếp tục loạt bài về bí tích chuyển chức thánh. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến thể thức bổ nhiệm giám mục trong giáo hội công giáo.
Việc bổ nhiệm giám mục là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Tòa Thánh, vì sinh hoạt và bước tiến của giáo hội công giáo phần lớn tùy thuộc rất nhiều vào việc bổ nhiệm giám mục. Người ta vẫn thường nói, linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức, linh mục đạo đức thì giáo dân khô khan, linh mục khô khan thì giáo dân bỏ đạo. Điều này càng đúng đối với trường hợp vị giám mục trong các giáo phận. Theo luật chung, việc bổ nhiệm giám mục được giáo luật hiện hành quy định rõ trong nhiều khoản khác nhau. Trước hết, khoản số 377 của giáo luật nêu rõ nguyên tắc, Đức Giáo Hoàng tự do bổ nhiệm các giám mục hoặc là phê chuẩn các giám mục đã được bầu lên một cách hợp pháp. Nhưng làm sao mà Đức Giáo Hoàng hoặc Tòa Thánh biết được các linh mục xứng đáng mà chọn làm giám mục? Về điểm này, giáo luật số 377 triệt 2 quy định rằng, ít là 3 năm một lần, các giám mục của một giáo tỉnh hoặc các giám mục trong hội đồng giám mục phải thỏa thuận với nhau và với tính cách bí mật thiết lập một danh sách các linh mục, kể cả các linh mục dòng, xem ai có tư cách làm giám mục và gửi danh sách đó cho Tòa Thánh. Tuy nhiên, mỗi giám mục vẫn được quyền thông tri cho Tòa Thánh một cách riêng rẽ, danh tánh những linh mục được Ngài xét thấy xứng đáng và có tư cách để lãnh nhận nhiệm vụ giám mục. Điều này không nhất thiết có nghĩa là khi cần bổ nhiệm giám mục thì tòa thánh sẽ chọn trong số các linh mục được các giám mục hoặc hội đồng giám mục địa phương đã gửi về tòa thánh trước đó. Tại hầu hết các nước đều có vị đại diện của tòa thánh, tức là đức khâm sứ hoặc đức sứ thần tòa thánh. Khi một giáo phận trống tòa hoặc cần bổ nhiệm giám mục, thì đức khâm sứ hay sứ thần tòa thánh có nhiệm vụ thiết lập một danh sách ba ứng viên xứng đáng nhất. Giáo luật số 364 nêu rõ, vị đại diện tòa thánh có nhiệm vụ chuyển hoặc đề nghị danh tánh các ứng viên có thể làm giám mục cho tòa thánh, cũng như tiến hành thủ tục thu lượm tin tức về những người được tiến cử theo như quy tắc tòa thánh đã ra.
Theo quy luật này, thường thường đức khâm sứ hoặc là vị sứ thần chọn ba người trong các danh sách mà các giám mục hoặc hội đồng giám mục đã đề nghị trước đó. Ngài điều tra thêm và ghi chú thêm những nhận xét của Ngài, rồi gửi về tòa thánh để cứu xét. Việc điều tra có thể tiến hành bằng cách hỏi ý kiến của một số vị thuộc hội đồng tư vấn linh mục hoặc bất kỳ người nào mà Ngài thấy là có lợi cho vấn đề điều tra bổ nhiệm này. Ngài cũng gửi thêm các đề nghị hoặc là nhận xét của Đức Tổng giám mục chính tòa giáo tỉnh liên hệ và các giám mục khác trong giáo tỉnh đó. Đó là trường hợp bổ nhiệm giám mục chính tòa hoặc là giám mục phó với quyền kế vị. Khi cần bổ nhiệm giám mục phụ tá thì thủ tục đơn giản hơn. Chỉ cần Đức giám mục chính tòa đề nghị danh sách ba ứng viên cho tòa thánh cứu xét, chứ Đức khâm sứ tòa thánh không cần phải thiết lập danh sách ba ứng viên. Lý do là vì giám mục chính tòa hoặc là giám mục phó là người sẽ cai quản giáo phận, còn giám mục phụ tá không có quyền kế vị. Ngài hoạt động dưới quyền đích cha chính, và khi đức giám mục chính tòa qua đời, giám mục phụ tá không đương nhiên có quyền lên kế vị. Tại tòa thánh hiện nay có ba cơ quan có thẩm quyền cứu xét và chuẩn bị việc bổ nhiệm giám mục. Trước tiên là bộ giám mục, có thẩm quyền đối với hầu hết các giáo phận tại các nước Âu Mỹ, Úc. Tiếp đến là Bộ Truyền giáo, là cơ quan đại diện Đức Thánh Cha, điều hầu các hoạt động tại các xứ truyền giáo. Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như tất cả các giáo hội Công giáo tại các nước Á Phi, ngoại trừ Philippines, đều thuộc Bộ Truyền giáo, và còn được bộ này giúp đỡ. Sau cùng là Bộ các giáo hội Đông Phương, là việc bổ nhiệm giám mục cho 21 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Trong toàn thể giáo hội hiện nay có khoảng trên 2.600 giáo phận hoặc là chuẩn giáo phận. Trong số này có 1.100 giáo phận thuộc Bộ Truyền giáo và dưới 100 giáo phận thuộc Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Phần còn lại hơn 1.500 giáo phận thuộc Bộ Giám mục. Khi danh sách và hồ sơ các ứng viên giám mục được các vị khâm sứ hoặc sứ thần tòa thánh ở địa phương gửi về, thì bộ liên hệ sẽ cứu xét. Một viên chức đặc trách vùng liên hệ có nhiệm vụ đúc kết các hồ sơ liên quan đến mỗi ứng viên để được gửi cho các hồng y thành viên của mỗi bộ. Các vị này sẽ họp để cứu xét và quyết định. Có khi các hồng y bác cả ba ứng viên, và như vậy Đức khâm sứ tòa thánh phải làm lại danh sách. Có khi các hồng y đòi bổ túc thêm tin tức về ứng viên nào đó, thì vị khâm sứ hay sứ thần lại phải bổ túc. Sau khi hội đồng hồng y của bộ liên hệ bỏ phiếu quyết định chọn một vị nào đó làm giám mục, thì Đức Hồng Y Tổng trưởng sẽ vào trình cho Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn. Vì như đã nói, chỉ có Đức Thánh Cha mới có quyền bổ nhiệm giám mục. Khi Đức Thánh Cha đã phê chuẩn rồi, thì việc bổ nhiệm này được thông báo cho người được chọn làm giám mục, vì đó thường được một thời gian để suy nghĩ và trả lời có nhận hay không. Nếu vị đó không nhận, thì vị đại diện tòa thánh làm lại danh sách ứng viên.
Ngày xưa, tại nhiều nơi có những cuộc bầu giám mục, nhưng rồi với thời gian, nhất là từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio VII vào thế kỷ 11, tòa thánh dần dần bãi bỏ việc bầu giám mục và quy định quyền bổ nhiệm giám mục thuộc về Đức Giáo Hoàng. Lý do là vì trong các cuộc bầu giám mục đó có sự xen mình quá nhiều của các phe phái và quyền lực ở địa phương. Ví dụ như ở Pháp, ngày xưa, trong các vụ bầu giám mục như vậy, thì vua chúa thường mua chuộc các cử tri và rốt cuộc các giám mục thường chỉ phục vụ cho hoặc cấu kết với vua chúa địa phương. Ngày nay, trong Giáo hội Công giáo Đông Phương, các công nghị giám mục của mỗi giáo hội bầu giám mục và vị ấy cần phải được sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha, gọi là chấp nhận hiệp thông, thì vị ấy mới thực sự được công nhận là giám mục. Trong Giáo hội Công giáo Latinh, ngày nay chỉ còn một vài nơi còn đặc ân bầu giám mục, như tại một vài giáo phận ở Đức, Áo, Thụy Sĩ. Tại giáo phận Bâle bên Thụy Sĩ, hiệp định năm 1828 quy định rằng, trong vòng 3 tháng sau khi tòa giám mục trống vị, thì kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa sẽ tiến hành việc bổ nhiệm giám mục bằng cách chọn một ứng viên trong hàng giáo sĩ của mình và đệ trình tòa thánh. Nếu tòa thánh không đồng ý về thể thức bầu cử hoặc về người được bầu, thì tòa thánh sẽ cho bầu lại một lần nữa. Tất cả những trường hợp trên đây bây giờ được coi là luật trừ, và giáo luật số 377 triệt 4 đã quy luật hóa quyết định của Công đồng chung Vatican II và dạy rằng, từ nay về sau không được cho chính quyền dân sự quyền lợi hoặc đặc ân bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giám mục.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Nairobi, Đức Hồng Y John Njue, Tổng giám mục Nairobi, kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, Kenya, vào ngày mai 26 tháng 11. Cheskotowa, Hội đồng giám mục Đức và Ba Lan kêu gọi tiến tới một nền hòa bình công chính theo quốc tế công pháp cho Ukraine. Vatican, Đức Thánh Cha trả lời thư của các trẻ em viết cho Ngài, và thư được gộp thành một cuốn sách sẽ được xuất bản vào năm tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.